là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp.
Trên 110.000 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của các mô hình dân vận khéo được các địa phương triển khai trong thời gian qua.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ như thường lệ là thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 13 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Toàn Thắng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp cùng các cán bộ nhân viên đại sứ quán.
Trước khi bước vào làm việc chính thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan các bức ảnh của Bác được trưng bày tại trụ sở đại sứ quán. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin những nét chính về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh, những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, đồng thời thông tin những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài, tình hình triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tình hình thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA do chính phủ Pháp tài trợ tại địa phương. Kết quả triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các dự án của các nhà tài trợ đến từ Pháp thực hiện trên địa bàn, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh với Pháp và tình hình quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái và Đơ Ma cũng như hợp tác giữa thành phố Yên Bái với thành phố Cheverry-la-Rua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Yên Bái cũng là địa phương có một số sản phẩm có thể khai thác ở thị trường Pháp trong thời gian tới, đó là gỗ, các sản phẩm chế biến từ gỗ, các sản phẩm chất dẻo, chè, quế và các sản phẩm từ quế, và mong đại sứ sẽ là cầu nối để kết nối thị trường cung cầu giữa hai bên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã dành cho tỉnh, cũng như tình cảm và sự đón tiếp rất trọng thị đã dành cho đoàn trong toàn bộ thời gian đoàn công tác làm việc tại Cộng hòa Pháp. Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã thăm và làm việc tại tỉnh Van Der Ma và hai địa phương đã ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác 2023-2028. Thỏa thuận khung được ký kết là cơ sở để hai địa phương triển khai các hoạt động hợp tác trong những năm tới nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội đồng tỉnh Van Der Ma và tỉnh Yên Bái, đem lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của hai địa phương, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Đồng thời, Đại sứ quán cũng đã tích cực phối hợp trao đổi kết nối để đoàn làm việc với thành phố Saint-Ouen để trao đổi khả năng hợp tác giữa thành phố này với thành phố Yên Bái và đã đạt được thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán sẽ là cầu nối gắn kết giữa Pháp và Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Yên Bái và các địa phương của Pháp nói riêng. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong Đại sứ Đinh Toàn Thắng tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với Hội đồng tỉnh Van Der Ma, giữa thành phố Yên Bái và thành phố Cheverry-la-Rua để các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời giúp kết nối thành phố Yên Bái với thành phố Saint-Ouen, đại sứ và đại sứ quán là cầu nối kết nối giới thiệu, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Pháp triển khai các chương trình, dự án hợp tác tại tỉnh, góp phần tăng cường và đa dạng hóa nguồn FDI đầu tư vào tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Đại sứ quán quan tâm kết nối giới thiệu cho tỉnh Yên Bái các dự án nguồn vốn hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ để một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh có thể xuất khẩu sang thị trường của Pháp, như gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ, quế và các sản phẩm chế biến từ quế, hạt nhựa, bao bì. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng kính mời Đại sứ và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán dành thời gian đến thăm Yên Bái trong thời gian gần nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm vui được đón tiếp và phối hợp hỗ trợ đoàn công tác của tỉnh Yên Bái trong chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Pháp. Đại sứ Đinh Toàn Thắng chúc mừng cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã có chuyến thăm và làm việc rất thành công tại Pháp. Đại sứ cũng bày tỏ niềm vui phấn khởi và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đến nay, trong đó có những thành công trong kết quả hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với Hội đồng tỉnh Vadama. Thông tin với đoàn về tình hình công tác đối ngoại giữa Việt Nam và Pháp, hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Đại sứ khẳng định với vai trò và chức năng nhiệm vụ của mình, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn sẵn sàng phối hợp đồng hành với tỉnh Yên Bái trong việc giới thiệu kết nối các địa phương của Cộng hòa Pháp trong hợp tác với tỉnh, cũng như làm cầu nối để tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động quảng bá, trao đổi, xúc tiến đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp tiến hành khảo sát, tìm kiếm cơ hội và tiến hành đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh, ưu tiên của tỉnh, cũng như kết nối để sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái được phát triển ở thị trường Pháp nói riêng và thị trường châu Âu nói chung.
Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp ngày 13 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã làm việc với thành phố Saint Trang, thăm trường Đại học Leonard de Vinci và thăm trung tâm đổi mới sáng tạo của nhà trường. Tiếp và làm việc có thị trưởng thành phố Saint Trang và các cộng sự. Cùng dự buổi làm việc có ông Đinh Toàn Thắng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã giới thiệu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng thời bày tỏ quan điểm hợp tác trên tinh thần hai bên cùng có lợi vì lợi ích của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Pháp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về những nét chính trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Van der Mark và các nội dung đã ký kết giữa hai tỉnh. Đây được coi là hình mẫu trong quan hệ hợp tác cấp địa phương. Tiếp nối thành công của mối quan hệ hợp tác đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với thành phố Saint Trang. Đồng thời giới thiệu về những lĩnh vực thế mạnh mà tỉnh Yên Bái có thể ưu tiên hợp tác như phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn được thành phố Saint Trang hỗ trợ đào tạo trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đào tạo nghề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng mời thị trưởng thành phố Saint Trang sang thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ Yên Bái trong những lĩnh vực mà hai bên cùng có thế mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, thị trưởng thành phố Saint Trang bày tỏ sự vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn được hợp tác với Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Ngài thị trưởng cũng giới thiệu về những thế mạnh của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm về hạ tầng đô thị. Thị trưởng thành phố Saint Trang đề nghị các cơ quan chức năng của hai địa phương sớm dự thảo thỏa thuận hợp tác để hai bên cùng ký kết, thực hiện hợp tác, mang lại lợi ích chung cho hai bên. Nhận lời mời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, thị trưởng thành phố Saint Trang mong muốn sẽ được thăm Việt Nam và Yên Bái trong thời gian sớm nhất để hai bên có thể ký kết thỏa thuận hợp tác ngay trong năm 2023. Đầu năm 2024, thành phố Saint Trang có thể được đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái sang làm việc và tìm hiểu về các dự án cơ sở tầng mà thành phố đang triển khai. Với thế mạnh về đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao với công nghệ hiện đại, thành phố Saint Trang có thể giúp tỉnh Yên Bái đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý cơ sở tầng. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đến thăm trường Đại học Leonard de Vinci và thăm trung tâm đổi mới sáng tạo của nhà trường.
Ngày 14 tháng 10, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 1930-15 tháng 10-2023 và 24 năm ngày dân vận của cả nước 15 tháng 10 1999-15 tháng 10-2023. Trong không khí vui mừng phấn khởi của buổi gặp mặt, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng. Theo đó, tiếp nối truyền thống công tác dân vận của Đảng, trong những năm qua, công tác dân vận của tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành các chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, quan tâm chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Định hướng lãnh đạo đúng đắn với phương châm thiết thực, cụ thể, sâu sát, toàn diện,
đã góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nổi bật nhất phải kể đến công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận chính quyền, thực hiện chủ đề năm dân vận chính quyền trong toàn tỉnh, gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng, điểm khó, kịp thời dự báo những tình huống phức tạp có thể xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua như dân vận khéo, dịch sao hiến đất, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận của tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh ủy và các cấp ủy các chủ trương, giải pháp, xây dựng đề tài, đề án có trọng tâm trọng điểm, phù hợp để lãnh đạo chỉ đạo về công tác dân vận. Tham mưu triển khai các phong trào thi đua trong công tác dân vận với những tiêu chí cụ thể, rõ người, rõ việc, bảo đảm thiết thực, thường xuyên theo dõi, gần gũi, lắng nghe, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo. Tham mưu cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 13 của Đảng, nghị quyết đại 19 của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho hai cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930-20 tháng 10 2023, sáng ngày 14 tháng 10, Hội Liên Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức hội, trân trọng những công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Hội Liên Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đóng góp cho hoạt động hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà từng bước phát triển vững mạnh. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Liên Phụ nữ Việt Nam, cơ quan Hội Liên Phụ nữ tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của hội của địa phương, đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác theo hướng giao nhiệm vụ khoán sản phẩm cho các tập thể cá nhân. Nhờ đó từ đầu năm đến nay, Hội Liên Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành 9 trên 10 nhiệm vụ cụ thể được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, vận động nguồn lực thăm hỏi, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 2,3 tỷ đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế. Vận động tài trợ thực hiện dự án nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai năm 2023 tại huyện Yên Bình, Mù Cang Chải và dự án sinh kế và dinh dưỡng tại xã Mỹ Gia, Cảm Nhân, huyện Yên Bình với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ hoạt động của các dự án đã ký kết.
Nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung và sự tri ân cống hiến đóng góp của các nữ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nữ công ty điện lực Yên Bái, công đoàn và ban nữ công công ty điện lực Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930-20 tháng 10 năm 2023. Hiện công ty điện lực Yên Bái có 125 nữ cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Quá trình công tác, nhiều nữ cán bộ phải xa gia đình nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên, năng động sáng tạo và tích cực tham gia các phong trào thi đua cũng như các hoạt động xã hội của công ty. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo công ty điện lực Yên Bái đã đánh giá cao đóng góp của các nữ cán bộ viên chức cho sự phát triển vững mạnh toàn diện của công ty trong thời gian qua, đồng thời mong muốn phụ nữ ngành điện lực Yên Bái sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy tâm huyết và trí tuệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Tại buổi lễ, công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua Nữ công hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Mời quý vị và các bạn tới thăm một số mô hình phát triển kinh tế điển hình của hội viên nông dân thành phố Yên Bái. Tham gia hội nông dân xã gần 20 năm, gia đình ông Nguyễn Thành Luân ở thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế. Năm 2011, gia đình ông tham gia đề án trồng bông nhĩ, nấm và tích cực tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã thành phố tổ chức. Nhờ chịu khó học hỏi và tìm hiểu qua TV, sách báo, đến nay gia đình ông Luân có khoảng 1.000 m2 để làm nhà trồng bông nhĩ, nấm sò và nấm linh chi. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu hoạch trên 5 tấn bông nhĩ, 3 tấn nấm sò và trên 50 kg nấm linh chi. trong đó sản phẩm bông nhĩ của gia đình ông đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của thành phố Yên Bái, cung cấp thị trường Yên Bái và một số tỉnh lân cận. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông lãi trên 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Thành Luân, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Và trước kia thì cũng được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về đề án nấm của thành phố, rồi được trạm khuyến nông của thành phố hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ, rồi hỗ trợ để làm nấm. Từ đến nay cũng được hơn 10 năm và gia đình thì hiện cũng đã có được cái sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu đưa ra thị trường rất là uy tín, chất lượng, sản phẩm sạch.
Phát huy lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, từ năm 2000, anh Nguyễn Đức Trinh ở thôn Đoàn Kết Sao Lâu, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn vay tiền của ngân hàng chính sách xã. Cùng với vốn tích lũy của gia đình đầu tư chăn nuôi lợn gà, vịt và trồng hơn 1 hectare rừng, hàng năm gia đình anh cung ứng ra thị trường trên 30 tấn lợn hơi, thu lãi trên 400 triệu đồng. Trong 9 tháng 2023, gia đình xuất bán gần 20 tấn thịt lợn hơi. Hiện gia đình anh có trên 300 con lợn chuẩn bị xuất chuồng. Anh Nguyễn Đức Trinh, thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế nguồn vốn của hội nông dân là cũng có các chính sách để cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, cũng mong muốn làm sao mà để cho các tham gia vào các hội để các hội có những cái chương trình có vốn để hỗ trợ cho bà con chăn nuôi phát triển kinh tế.
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do hội nông dân các cấp phát động, đến nay tỉnh Yên Bái đã có trên 119.000 hội viên nông dân. Hàng năm có gần 200 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét bình quân có trên 40.000 hộ nông dân đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua các phong trào, hội nông dân tỉnh đã thực sự trở thành trung tâm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, sáng nay Ban Thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Ủy ban Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá thanh niên năm 2023.
Giải đấu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ các huyện, thành phố, đoàn trực thuộc, các hội, câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái. Giải đấu được chia thành 4 bảng với tỷ thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ đoàn, hội giao lưu và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong đoàn viên, hội viên thanh niên, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng cho hội viên thanh niên về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, củng cố hệ thống tổ chức hội tại cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính, các cầu thủ cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13 tháng 10, Quốc vương Jordan Abdullah II đã cảnh báo về việc di rời người Palestine khi Israel chuẩn bị một chiến dịch lớn ở Gaza đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas. Phát biểu tại cuộc gặp, Quốc vương Abdullah nhấn mạnh cuộc khủng hoảng không nên lan sang các nước láng giềng và làm trầm trọng thêm vấn đề người tị nạn. Jordan lo ngại rằng bạo lực lan rộng trong khu vực do cuộc chiến Israel-Hamas có thể gây ra hậu quả cho chính nước này vì có lượng lớn dân số là người Palestine. Bên cạnh đó, Quốc vương Jordan cũng kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để cho phép viện trợ y tế và cứu trợ khẩn cấp đến giải Gaza, đồng thời bảo vệ dân thường và ngăn chặn leo thang và chiến tranh ở Gaza. Cũng trong ngày 13 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, Jordan. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực phối hợp với các đối tác nhằm ngăn chặn cuộc xung đột lan ra rộng. Ngoại trưởng Blinken cảm ơn Tổng thống Abbas và đội ngũ của mình trong nỗ lực trấn an tình hình vì lợi ích của người dân Palestine, Israel và của hàng chục nghìn người dân Mỹ, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ hợp tác với giới lãnh đạo và người dân Palestine trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người.
Ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã ban bố báo động an ninh ở mức cao nhất tại nước này sau khi xảy ra vụ đâm dao tại một trường học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp, làm một người thiệt mạng và hai người bị thương. Theo cảnh sát Pháp, vụ tấn công bằng dao xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương tại trường trung học Gambetta, thành phố Arras. Vụ đâm dao khiến một giáo viên thiệt mạng và hai nhân viên của trường bị thương. Hung thủ là một đối tượng 20 tuổi là học sinh cũ của trường. Hắn có tên trong danh sách bị theo dõi an ninh vì có tư tưởng cực đoan. Cơ quan an ninh Pháp đã nghe lén điện thoại của đối tượng này vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, song không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công được lên kế hoạch. Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo chính phủ sẽ huy động thêm vài nghìn nhân viên, lực lượng an ninh để giám sát các địa điểm công cộng tập trung đông người.
Ngân hàng Trung ương Argentina vừa thông báo nâng lãi suất chuẩn từ 118% lên 133%. Đây là lần thứ 6 trong năm nay Ngân hàng Trung ương Argentina tăng lãi suất. Theo các chuyên gia phân tích, động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Argentina được coi là một trong những nỗ lực kiềm chế lạm phát khi đà tăng giá tiếp tục tăng tốc trên 100% trước cuộc bầu cử tổng thống. Ngân hàng Trung ương Argentina cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ xu hướng giá cả và thị trường ngoại hối cùng một số yếu tố khác để kịp thời điều chỉnh chính sách tiền tệ. Đồng peso của Argentina đã chịu tổn thất nặng nề trong những tuần gần đây, với tỷ giá hối đoái trên thị trường chợ đen suy yếu khoảng 20% trong tháng 10. Trong khi đó, theo dữ liệu của Viện Thống kê và Điều tra Dân số Argentina, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 9 là 12,7%, mức cao nhất trong một tháng kể từ tháng 2 năm 1991. Trước đó, trong báo cáo khảo sát kỳ vọng thị trường do Ngân hàng Trung ương Argentina công bố hồi tháng 9, dự đoán tỷ lệ lạm phát của nước này sẽ đạt 169,3% trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, sau những năm gần đây, Yên Bái trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, có bước tiến vượt bậc trong công tác chuyển đổi số và trở thành tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Góp phần quan trọng vào kết quả đó là những mô hình dân vận khéo được xây dựng tại khắp các địa phương trong toàn tỉnh. Từ những mô hình này, người dân đã đóng góp công sức tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống kinh tế, giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần cùng tỉnh Yên Bái thực hiện mục tiêu xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Những ngày này, bà con ở thôn 4 xã Hòa Cuông đang nhộn nhịp vào vụ thu hoạch quế. Nếu như trước đây đời sống của người dân trong thôn còn nhiều khó khăn, thì nay, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bà con đã đầu tư trồng và chăm sóc quế theo hướng hữu cơ, mang lại giá trị kinh tế cao hơn gấp nhiều lần. Với trên 100 hectare quế, mỗi năm người dân thôn 4 thu về hàng chục tỷ đồng từ bán vỏ quế, tỉa cành, lá quế để chưng cất tinh dầu. Thu nhập bình quân của người dân trong xã năm 2022 đạt 47 triệu đồng và phấn đấu năm 2023 đạt 51 triệu đồng, mức thu nhập cao so với bình quân chung của các xã nông thôn miền núi. Ông Vũ Huy Thập, một hộ phát triển kinh tế tiêu biểu từ trồng quế ở thôn 4 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Đối với lại các nơi thì không biết, nhưng mà đối với cái địa phương ở đây hoặc là cái huyện Trấn Yên hoặc cái tỉnh Yên Bái này, như Văn Yên và Trấn Yên thì có thể là tận dụng tối đa về tiềm năng từ rừng có thể phát triển lâu dài và phát triển kinh tế bền vững tốt, dân có thể làm giàu.
Kinh tế ổn định, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá giàu nên bà con có thêm nguồn lực để đóng góp xây dựng cơ sở tầng khang trang. Đến thôn 4 xã Hòa Cuông hôm nay, những con đường sáng xanh sạch đẹp trải dài khắp các ngõ, xóm giúp bà con đi lại giao thương dễ dàng. Là thôn hoàn thành sớm việc bê tông hóa các tuyến đường, thôn 4 xã Hòa Cuông đã cán đích nông thôn mới kiểu mẫu và được chính quyền dân vận xây dựng là thôn hạnh phúc. Ông Quách Văn An, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 4 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhìn chung là về phát triển kinh tế đã hợp thành hạ tầng đã tốt rồi, thì nhìn chung là cái ý thức chấp hành của bà con là rất tốt. Bởi vì ngay kể cả các công trong cái công tác vận động cũng hay là đóng góp xây dựng đường sở, là nhìn chung là bà con đóng góp rất là tốt. Không, chúng tôi làm cái tuyến đường của cái thôn tôi là 4 km dài. Thế nhưng mà có những cái hộ thì cũng đã hiến tới khoảng độ vài trăm mét vuông của đền mà hiến để cho làm đường.
Là một trong ba thôn của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Minh Thành đặc biệt quan tâm tới việc duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường. Để cảnh quan đường làng ngõ xóm luôn sáng xanh sạch đẹp, ban công tác mặt trận thôn đã vận động bà con phân loại rác thải ngay tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định, đồng thời huy động người dân đóng góp kinh phí để thuê người thu gom rác thải sinh hoạt của cả thôn định kỳ 2 ngày một lần. Cùng với đó, thường xuyên phát động các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn như trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, trồng cây xanh bên đường, tạo bóng mát. Nhờ đó không gian sống luôn trong lành, bộ mặt nông thôn khang trang sạch đẹp và văn minh. Bà Phạm Thị Nhâm, Bí thư chi bộ thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đầu tiên thì bà con nhiều người có thắc mắc và có ngại. Tức là người ta cũng chưa hiểu cái mô hình này nhiều, thế và người ta cũng có những cái so bì tính đếm về chuyện kinh tế một vài chục nghìn. Đấy, thế nhưng mà khi mà mô hình đã đi vào hoạt động rồi thì bà con rất là đồng thuận, phấn khởi. Và thực ra từ ngày có mô hình này đến khi thấy đường làng ngõ xóm lúc nào cũng sạch, cũng đẹp thì bà con lại ý thức hơn. Có thể là gặp những cái rác thải thì có khi lại còn nhặt nhạnh rồi là thu gom luôn để cho đường làng ngõ xóm lúc nào cũng sạch đẹp theo ý muốn của cộng đồng.
Để mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, đến nay toàn tỉnh Yên Bái có gần 5.000 mô hình dân vận khéo được xây dựng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác dân vận trong mô hình dịch xào hiến đất, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Yên Bái đã vận động được gần 14.000 hộ gia đình tự nguyện hiến đất, hoa màu, công trình trên đất, phục vụ triển khai 461 dự án trên địa bàn tỉnh, giá trị ước đạt trên 620 tỷ đồng. Với đặc điểm là một tỉnh miền núi, Yên Bái chú trọng tới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tỉnh đã dành trên 12.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay, 100% các xã có đường giao thông kiên cố đến trung tâm xã, 13 xã và 63 thôn đặc biệt khó khăn đạt nông thôn mới. Tỷ lệ giảm nghèo của hai huyện 30A bình quân giảm 6,5% một năm. Yên Bái hiện đang phát huy vai trò của 870 người có uy tín trong cộng đồng để nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động nhân dân ở cơ sở. Bà Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Vì vậy mà tỉnh ban dân vận cũng tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng cái đề án số 13 dân vận khéo của năm 2023. Thì chủ yếu là lựa chọn vào những cái nhiệm vụ khó, nhiệm vụ trọng tâm để chúng tôi tuyên truyền lan tỏa. Đối với cơ sở thì vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo lãnh đạo đối với phong trào dân vận khéo thì phải được xác định những nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thì người dân thì hiện nay người ta đang cần những cái chủ trương chính sách mà cụ thể hóa đối với đến với người dân một cách được chất lượng và có hiệu quả kinh tế.
Đưa phong trào thi đua dân vận khéo đi vào chiều sâu với phương châm gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung hình thức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua trận chặn đội tuyển Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự so với trận thua Trung Quốc cách đây vài ngày. Tuy nhiên, lối chơi của những chiến binh sao vàng không có nhiều khởi sắc. Điều gì đến cũng phải đến. Phút 26, Urunov dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Đình Triệu mở tỷ số cho Uzbekistan. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, đại diện của Trung Á tiếp tục tận dụng hàng loạt sai lầm của đội tuyển Việt Nam để tạo ra cơ hội ăn bàn. Rất may hàng thủ đã thi đấu lăn xả để bảo vệ khung thành đội nhà. Bước sang hiệp 2, tình thế không mấy khả quan hơn với đội tuyển Việt Nam khi các cầu thủ áo đỏ hoàn toàn lép vế, thậm chí gần như không có bóng để tổ chức tấn công. Từ tình huống phạt góc ở phút 66, Ali Kulov bật cao đánh đầu tung lưới đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0 cho Uzbekistan. Ở bảng B vòng loại Euro 2024, cuộc thu hưởng đỉnh cao giữa Hà Lan và Pháp đã trở thành sân khấu để siêu sao trẻ Kylian Mbappe phô diễn đẳng cấp. Pháp đang chiếm thế thượng phong, trong khi đó sức ép phải thắng hoặc chỉ là có một điểm với Hà Lan là rất lớn, bởi lẽ họ đang bị Hy Lạp cạnh tranh gắt gao. Đã thế tham vọng có điểm của Hà Lan sớm bị dội một gáo nước lạnh. Ngay phút thứ 7, Mbappe đã hiện thực hóa đường kiến tạo của Clau mở tỷ số cho Pháp. Suốt hiệp 1, đội khách căng mình bảo vệ thành quả. Trong một ngày, hai đội đã nỗ lực, vai trò của siêu sao là rất lớn. Phút 53 vẫn là Mbappe lập công nâng tỷ số lên 2-0. Khoảng thời gian dài sau đó, Hà Lan chỉ ghi được một bàn danh dự của Haumat ở phút 83. Nhờ vậy, Pháp giành chiến thắng 2-1 trước Hà Lan, nâng chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại Euro lên 6 trận. Còn tại bảng G, siêu sao CR7 trở thành tâm điểm của cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Slovakia bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng. Hiệp đầu tiên Bồ Đào Nha thể hiện sự vượt trội hoàn toàn. Ngay phút 18, Ramos đã đem về bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Sẵn đà tâm lý, đội chủ nhà tiếp tục thừa thắng xông lên và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 29 sau khi Rondo thực hiện thành công quả penalty. Phút 69, Hangor ghi bàn sút ngắn cho đội khách, nhưng chỉ 3 phút sau đó lại là Rondo ghi bàn thứ hai của riêng mình, đã lập khoảng cách 2 bàn. Đến phút 80, ngôi sao đang chơi bóng tại Napoli là Lobotka ghi bàn thứ hai cho Slovakia. Tuy vậy, khoảng thời gian còn lại là không đủ cho nỗ lực cứu hòa của đội bóng này. Nhờ vậy, Bồ Đào Nha bỏ túi 21 điểm tuyệt đối trong khi Slovakia vẫn đang xếp thứ hai với 13 điểm. Trận giao hữu giữa Anh và Australia trở thành màn thử nghiệm quý giá với huấn luyện viên Southgate. Ở đó, những nhân tố ít có cơ hội lên tuyển của tham sư đã tỏa sáng. Hiệp đầu tiên, đội khách vất vả chống đỡ trước các đợt lên bóng của đội Á quân Euro. Dù đã rất nỗ lực nhưng Australia không thể giữ sạch lưới trong hiệp thứ hai. Phút 7, tiền đạo Olivier Watkins ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở trận đấu kế tiếp, Anh sẽ đụng độ Italia ở vòng loại Euro 2024.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.